Lúc nãy chúng ta có một ít thời gian để được tụng bài Kinh Vu Lan, thì rõ ràng tất cả chúng ta đều thấy rằng tại sao Đức Phật dạy bây giờ muôn kinh vạn quyển, giờ sao con nhớ cho hết, tụng kinh con nhớ lát về con quên rồi làm sao. Thì anh Thành có nhắc đó, đó, không làm các việc ác, chỉ làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Cho nên tất cả tam tạng kinh điển, kinh luật luật của Phật giáo đều nói lên cái ý nghĩa đó, là khuyên tất cả chúng ta không làm ác, khuyên chúng ta chỉ làm lành, khuyên chúng ta giữ tâm ý trong sạch. Và cái ý thứ ba rất quan trọng, cho nên âm thầm mới đưa anh chị em chúng ta về đây. Có nhiều người nói tôi đâu cần đi chùa, tôi làm lành không à, tôi đâu có làm ác. Nhưng mà cái tâm ý mình có trong sạch không, và có thật sự cái việc của mình là việc lành hay không, thì cái điều đó chúng ta cần phải có những bậc thiện trí thức, những bậc thầy, những người đại diện cho tăng bảo sống cuộc đời giới hạnh trơn chắn. Họ sẽ chỉ cho chúng ta biết cái việc làm của chúng ta đó là việc lành hay đó là việc ác. Vì vậy mà anh Thành đưa anh chị em chúng ta về thấm thoát đã mấy năm trôi qua, và mỗi một năm nhìn lại chúng ta đều đã có những sự trưởng thành trong đời sống, đặc biệt là tâm linh. Anh Thành nói chuyện bây giờ cũng hay hơn ngày xưa, dù là anh Thành đến với sư đã biết Phật Pháp, anh Thành đã nói chuyện hay từ ngày anh Thành mới về đây, nhưng mà càng ngày anh càng nói rất là tinh hoa, rất là ngắn gọn và rất là sâu sắc. Cái đó cũng là do quá trình tu tập, sự làm phước, sự bố thí, sự cúng dường, nó làm cho trí tuệ của con người ta mở ra và người ta biết là cần phải nói cái gì. Các anh chị em mình đi theo anh Thành và ai cũng cảm nhận đời sống mình an lạc hơn, gia đình mình hạnh phúc hơn. Và ngay cái tập đoàn của chúng ta, mặc cho có những sự thăng trầm về mặt kinh tế của nhiều đơn vị, xí nghiệp, công ty, thì do chúng ta đã làm lành và làm phước rất nhiều, cho nên giữ vững cái mức độ sản xuất, đời sống công nhân viên, cán bộ đều được đầy đủ và thậm chí là còn hưng thạnh phát triển. Và gần nhất là anh Thành nói về chú Dũng đó, Dũng bị một cái bướu mà nếu không phát hiện kịp thì cái điều đó nó đi đến cái vấn đề là trầm kha hiểm nghèo và cái chết rất là gần. Bướu là người ta nghĩ đến ung thư, vậy mà phát hiện được và đã giải phẫu rồi. Và như vậy chỉ là biết rằng mình đã vừa đi qua một cái chết, thần chết đã báo động rằng cái chết có thể đến với bất cứ ai, chứ không phải báo động cho một mình Dũng đâu. Và kế đó là anh Thành nói luôn đó, cho nên đừng có khất, ngày mai, tuần sau em đi, tháng sau em đi nghe anh Thành. Bởi vì mình cứ chịu khó, mình dẹp bớt các việc tư riêng, bớt những việc làm ăn nhậu nhẹt đó, mà mình đi đến chùa nghe một thời pháp, tụng một thời kinh, cúng dường bố thí tùy theo khả năng của mình, nó lại làm nên các công đức. Vì đó là không làm việc ác, vì đó là làm việc lành. Và nãy giờ làm sao mà tâm ý mình nghĩ cái gì sai được? Phật Pháp đây, Tam Bảo đây, Long Thần Hộ Pháp đây. Cho nên chỉ nghĩ điều lành thôi. Và đó là ba cái điều quan trọng để phước đức nó nảy sinh ra và nó tăng trưởng trong đời sống. Và chỉ có phước đức mới hóa giải các nỗi khổ, niềm đau, các nạn tai, các đau buồn, thất vọng trong cuộc đời. Thưa tất cả anh chị em, xin cảm ơn anh Thành rất là nhiều về những điều anh đã chia sẻ, và sư cũng đã đang học từ anh, học từ anh chị em, học rất là nhiều thứ chứ không phải là không. Những cái ngày mà đoàn của mình mà đi được đông đó, những đoàn mà từ Long Xuyên lên á, là họ đi xe suốt đêm, và lên tới nơi á, là kiếm chuyện công quả, bưng hoa bưng trà lên cúng và chờ đợi cái giờ phút được vào chánh điện tụng kinh và nghe pháp, hoan hỷ được ăn chay, hoan hỷ được cúng dường bố thí. Những cái việc làm đó cũng là bài học cho rất là nhiều doanh nhân, nhiều con người, thậm chí những người giàu có thành đạt. Họ không dám bỏ ra một ngày để bước về chùa, bởi vì họ nghĩ rằng phải làm ăn để già làm sao làm. Nhưng cái chết đến, đúng đó, cái gì làm nữa, cái gì tính nữa. Ngày hôm qua có một bà cụ, nói là bà cụ vì bà cũng đã là gần 70 tuổi, bà đi với một người trẻ hơn, hàng xóm dắt bà lên đây. Bà nói với sư là: thưa sư, con muốn chết, sư làm sao cho con chống chết. Hỏi vì sao vậy? Thì cái cô đi cạnh mới giải thích rằng tiền bạc là coi như là bằng cách này cách khác đã mất hết rồi. Và số tiền còn lại cuối cùng thì con cháu đó nó lấy, nó mua nhà, mua cửa, thì bà cũng ở trong cái nhà đó. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì mình không có tiền, cho nên là bắt đầu bà khủng hoảng, bà tiếc của, và gần như là tiếc quá. Cho nên ngày đêm, cái câu nói của bà đầu tiên là: tôi muốn chết, tôi không muốn sống. Thì bây giờ lên kiếm sư, nhờ sư giúp dùng. Thì sư hỏi: giờ sư giúp cái gì, bà muốn gì? Bà nói: sư thương con, sư giúp con muốn chết. Thì sư mới nói rằng: bây giờ bà phải ngồi đây, sư nói cái gì bà lập theo như vậy nhé không. Và ngày nào bà cũng lập đi lập lại cho sư, buổi sáng 20 lần, buổi trưa 20 lần, buổi chiều 20 lần. Đó là gì? Con phải nói Nam Mô A Di Đà Phật. Thân của con rất quý, tâm của con thanh tịnh, xin Phật cho con buông bỏ, con không muốn chết. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì sư dạy cho bà khoảng 5 lần bà thuộc anh hẳn. Như vậy là bà đâu có điên đâu. Và bà nói: hay, sư cho con đọc nữa đi. Và cho bà luôn cái sâu chuỗi. Thay vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì không có niệm nữa, mà phải niệm thân của con rất quý, dễ gì được cái thân này, phải không nào? Con có biết đó, là mỗi tháng á, không Covid đó con, chùa mình 500-700 người mù về đây đây. Họ là cái thân mà mắt họ mù. Và những cái ngày mà cho quà người khuyết tật mà cụt tay cụt chân á, là phải phát ở ngoài. Họ hung dữ lắm, sợ lắm. Trời ơi, hút thuốc nè, chửi bới nè. Rồi họ dữ dằn ghê lắm. Tu lâu lắm họ mới thuần được. À, bà lành lặn lắm, nằm nó muốn chết. Cho nên cái thân này rất quý nè. Mà cái tâm của mình á, cái bổn tâm của mình là thanh tịnh. Cho nên được cái thân này mà nuôi 5-6 ngàn công nhân viên mà thư thái như vậy, đại sư hay nói đó là sứ mệnh. Không phải có một cái người tài giỏi nói: tôi muốn tôi giống anh Thành, giống như bây giờ là sư vẫn nghe các vị than van cái gì là đem ra nó, con có nghe pháp anh Thành chia sẻ. Rồi cái đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là sư coi lựa lời khéo khéo anh Thành có giúp con được không, mà sư sợ. Sư sợ quá à, biết không? Đó. Tại vì họ cứ nghĩ rằng đó là người ta như vậy thì mình muốn là sẽ được. Nhưng mà đây là cách chúng ta đang làm đây nè. Chúng ta muốn, chúng ta lo được cho bản thân, cho gia đình và lo được cho nhiều người, là cái điều tiên phải có phước đức. Cái phước đức đó làm cho mình không có bệnh tật. Cái phước đức đó không nợ nần. Cái phước đức đó mình có thể lo cho cha mẹ để báo hiếu. Muốn báo hiếu mà nợ nần tùm lum có khi làm khổ cha mẹ. Cái phước đức đó mình làm cho con cái được an vui. Con muốn học trường này trường kia, cha ở nhiều khi đau khổ không lo được cho con, rồi chửi mắng cha mẹ, trách móc cuộc đời. Nhưng nhìn lại mình trách là mình thiếu phước đức. Chính vì vậy mình phải lên chùa, mình nghe pháp để mình hiểu biết là vì sao mình được như vậy và vì sao chưa được như vậy. Thì cái điều đó đó Thành hiểu quá rõ đi. Cho nên đó là Thành nói không có cái kỳ đi chùa nào mà vắng mặt. Mà nếu vắng chắc không có ai cho anh Thành. Thành mà vắng thì tập đoàn Đức Thành ai đi đây? Người ta nương theo cái bóng cây, cái tàng cây này, nó mát mẻ mà người ta đi. Thứ hai nữa là có khi không muốn đi mà cũng sợ sếp rồi, nên đi. Đi rồi thấy hay, đi rồi thấy an lạc, đi rồi thấy thanh tịnh, rồi mến sư, rồi tự nhiên về nghe pháp. Cho nên á, mình muốn nhiều thứ lắm mà không được thì thường là người ta trách móc người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, anh em. Nhưng bây giờ sư nói các vị, khi mình muốn điều gì đó mà không được, phải nhìn lại là con chưa đủ phước đức. Mà phước đức đó từ đâu? Đó là không làm các việc ác. Phước đức đó là làm các hạnh lành. Phước đức đó là giữ tâm ý cho trong sạch. Bởi vì có nhiều người thấy hiền khô à, mà trong tâm ý họ đầy những nhỏ nhen, ích kỷ, ghen ghét, toan tính, ném đá dấu tay, thì vẫn tội, vẫn tạo ra tội, như hằng hà, xa số. Cho nên á, trong nhà Phật nhắc chúng ta giữ tâm ý trong sạch. Mà muốn như vậy đó, thì chúng ta phải thay nó, thay những cái thói quen là chúng ta hưởng thụ, ăn uống, nhạc, viết, phim ảnh, bạo lực, khiêu dâm, thay bằng nghe Pháp. Một cái người nhân hành không thiếu cái gì, cũng đã biết Phật Pháp từ khi về gặp sư. Mà đúng ra đó là không phải là lần đầu tiên đi chùa, anh đã đi gần như rất nhiều ngôi chùa rồi. Nhưng tình cờ một lần nghe sư thuyết Pháp, sư nói có một cái người doanh nhân đó, lúc đó chùa sư cũng chưa có gì ngoài những cái cây tràm và một cái bãi đồi đầy những cát và rác rến. Thì cái vị doanh nhân đó về gặp sư đó, thì anh nói là anh làm ăn được à, cho nên á là con lấy một cái phần lời đó ra, là mỗi tháng con sẽ cúng dường cho nhà chùa là 5% cái lãi suất gì đó. Thì bây giờ gọi ngay cái cô thư ký đến để ký kết liền. Rồi sư với con ký vô như một cái hợp đồng vậy. Cái sư nói không, đời sư đi tu không có biết ký những cái hợp đồng liên quan đến hưởng thụ tiền bạc, mồ hôi nước mắt của người khác. Đó. Ở đây Phật dạy đó, thì đúng là thiền môn hưng thịnh phải có đàn việt phát tâm. Và đàn việt phát tâm đó đồng tiền trong sạch, lao động chân chắn. Cho nên sư cũng không có cái gì để ký hợp đồng ở đây. Nhưng mà chú phát tâm thì sư tán thán công đức. Rồi thời gian đi qua sư cũng quên luôn thật, không có nhớ. Tại vì đó, nếu mình cứ chăm chăm mình nhớ cái đó rồi làm sao mà mình tu? Mình không có nhớ thiệt sự luôn, không có nhớ. Nhưng mà bẵng đi cả một năm, hai năm sau gì đó, một người bạn của cái người đó về chùa và nói với sư rằng, thì sư nhớ ra, sư mới nói anh ta đâu rồi? Anh đâu rồi mà lâu lắm rồi không có thấy vợ chồng đi về chùa. Lúc đó có đứa con chừng mấy tuổi dễ thương lắm, 1-2 tuổi gì đó. Sư ơi buồn lắm, vợ chồng ly dị rồi, làm ăn thất bát, rồi bây giờ là không có biết ở đâu. Đó, sư cũng thấy thương, sư cũng nhớ cái tấm lòng anh ta đối với chùa. Sư nói thôi thì sư cũng cầu nguyện, chứ biết làm sao bây giờ, cuộc đời là nó vô thường. Nhưng mà rồi cái người bạn nó hỏi, sao con thì làm ăn được, mà ánh thì làm ăn thất bát, rồi bây giờ vợ chồng cũng tan nát, không còn cái gì. Đó, thì sư cũng chỉ nhớ là chắc là nhân quả gì đây trong cái đời sống trước, cho nên bây giờ muốn làm ăn thăng tiến nhưng mà nó cũng không có bền. Thì sư nói vậy thôi. Nhưng mà sau đó đó, Thành biết là mình dạy học mà, cho nên mình có một lần xem một cái bài kinh trong cái kinh Trung Bộ đó, thì là Đức Phật có dạy cho một cái người Bà La Môn. Khi đó Đức Phật đang ở trong cái vườn ông Cấp Cô Độc, thì cái người Bà La Môn thanh niên nó tên là Súp Ba mới đến bạch Đức Thế Tôn, vì sao nhân duyên khác nhau như thế nào mà người thì có tài sản giàu có, tài sản lớn, sống an lạc giữa thế gian, người thì tài sản thất bát mà luôn gặp chuyện khổ đau trong đời. Thì Đức Thế Tôn mới trả lời là, này Súp Ba, hãy nghe cho kỹ, có người đàn bà hay đàn ông, thấy chưa nào, làm ăn nhưng không bao giờ muốn bố thí, không bao giờ dám nghĩ chuyện cúng dường, tâm trí luôn nhiều toan tính, không làm việc lành để tạo phúc đức, thậm chí hứa khả với sa môn điều này điều kia, nhưng lại không hết lòng kính tín Tam Bảo. Thì là cao hứng là nói thôi, nói rồi quên, tại vì cái chuyện đó nó đâu có ăn thua gì, và xem thường và không thực hiện trọn vẹn cái lời hứa đó một cách viên mãn. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, thường sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn cái ở trần gian kiếp người này, người ấy lại chịu nghèo, tài sản nhỏ, đang làm ăn được có khi sa sút, bởi vì không có giữ được cái hạnh chân thật, lời nói chân thật, mà lòng tham nó sanh khởi. Cho nên tài sản lửa cháy, nước cuốn trôi, con cái bất hiếu phá hoại, ngày đêm nó làm những chuyện xúc não mẹ cha. Con nó làm khổ cha mẹ là chuyện nó khổ lắm đó. Đau khổ không cùng vì những việc làm ngu xuẩn của chính mình. Rồi đó, này sức ba lại có những người doanh nhân, phụ nữ hay là người đàn ông phát tâm bố thí cúng dường, khi hứa khả với Tam Bảo điều gì cố gắng làm viên mãn và trọn vẹn. Do phúc ấy, đời sống hiện tại giàu sang, tài sản nhỏ thành lớn và lớn vô tận. Rồi khi xả cái báo thân này đó, thì thân hoại mạng chung sanh vào cõi lành thiện giới, không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái tâm niệm bây giờ an lành là chết về cõi an lành, mà tâm niệm đau khổ chết làm sao mà về cõi an lành sung sướng được đó. Cho nên đây là cái bài kinh trong kinh Trung Bộ, là bài kinh mang tên Tiểu Nghiệp Phân Biệt, tức là nghiệp khác nhau là do cái gì, thì có cái bài này. Thì sư mới đem cái bài này ra, sư phân tích cái lý do vì sao mà cái người doanh nhân đó họ lại càng ngày họ càng sa sút như vậy. Bởi vì nói giữa một cái chùa linh thiêng như vậy họ xem như là một cái chuyện chơi, trái lại có thể trong cuộc sống lại phạm các cái giới điều làm cho con người ta đi đến sự băng hoại, rồi vợ chồng ly tán, tài sản sa sút. Mà sư không có dám nói cái bài kinh này nhiều lần, sư sợ người ta hiểu lầm. Ta nói chắc là sư là cái người mà cứ lúc nào cũng muốn doanh nhân phải cúng tiền cho mình, cho nên cứ nói cái bài kinh này. Cho nên sư nhớ là cái lần đó bất đắc dĩ lắm, do họ hỏi mà sư giảng, khi đó chùa cũng chưa có làm, thành nhớ cái bài kinh đó. Xong rồi thành nghe cái bài đó, thành tìm tới cái chùa này, thành nói lúc đó trong lòng con muốn sư sẽ hiểu rằng không phải doanh nhân nào cũng giống doanh nhân nào. Con người ta sống có đạo đức thì cuộc sống người ta có một cái kết quả đúng trên cái luật nhân quả mà sư thường hay giảng. Cho nên thành đến đây, thành thấy chánh điện đang làm sơ sài, hỏi thì sư lại nói rằng không phải không có tiền, mà do thợ đi về nghỉ Tết tháng 4, tháng 5 mới vô, thành lại càng quý sư nhiều hơn, và chọn cái nơi đây là nơi để cho anh em mình về nghe pháp. Và cái nhân duyên đó, đúng là anh Thành đang sống đúng. Sư ơi, mỗi tháng lên một lần, có những cái tháng là chủ nhật nào sư cũng bận, mà anh em chúng ta chỉ rảnh ngày chủ nhật. Cho nên sư hẹn riết, khất riết, và không có chủ nhật nào hết. Anh Thành nói hôm lên là tại sư nghe, chứ không phải tại anh em bên con nghe. Ý là không bao giờ làm sai cái lời hứa của mình, là tháng nào cũng lên tu tập, sinh hoạt nghe pháp và ủng hộ các cái Phật sự tại chùa Thiên Quang. Nhưng mà nhiều khi mình đi giảng, mình bận các Phật sự, không có thể nào làm cái chương trình đón cơ quan của anh được, đón các anh em của chúng ta được. Anh Thành nói sư phải sắp xếp mà sư phải cố định, chứ sư cứ dời hoài như vậy, lỗi là do sư chứ không phải do con. Mình thấy anh Thành rất là tốt ở cái chuyện hứa với Tam Bảo là anh làm, và hứa với anh em là tháng nào chịu đi chùa thì sẽ đi với anh Thành cùng về chùa. Đó là anh đang làm công đức lành. Bồ đề tâm của anh là không phải chỉ tu cho mình, bồ đề tâm là mình tu mà người khác đồng biết tu. Cho nên cái phước báo nó lớn, lớn hoài. Đó là cái lý do mà sư muốn nhắc lại như thế. Thế thì cho nên chúng ta phải biết đời sống mình có kiếp trước, có kiếp sau. Rồi trong kinh Vu Lan chúng ta cũng tụng một cái đoạn, thấy không nào, đó, để mà nhớ rằng một con người tạo các ác nghiệp, đặc biệt là cái vấn đề bất hiếu với mẹ cha đó, thì có những cái địa ngục chờ đợi ta sau khi chết. Sau khi chết bị đày vào ngục, ngục vô gián cũng gọi A Tỳ. Vô gián là sao? Là hình phạt không có gián đoạn, liên tiếp vậy. ngày đêm không ngừng nghỉ, mà mình cứ sống để mình chịu đựng các hình phạt. Chứ mình cũng muốn cắn lửa chết đi để khỏi chịu nữa, nhưng mà mình cắn lửa chết cho mình tưới nước sống lại, chịu đựng hình phạt tiếp. Nên gọi là ngục vô gián, cũng gọi A Tỳ. Ngục này trong núi Thiết Vi, vách phên bằng sắt vây quanh bốn bề. Bằng sắt để làm chi? Để nung lửa đỏ lên mình mới nóng nảy, mới đau khổ. Còn cái gì nóng nảy bằng địa ngục? À, vách phên bằng sắt vây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy, đốt tội nhân hết thảy thầm than. Đốt cháy hết thầm than xong làm cho mình trở lại, chứ không phải chết là hết. Lại trở lại bình thường, lại tiếp tục nấu lên, lại đốt cháy. Chính vô gián mà. Mà chịu bao nhiêu ngàn kiếp như vậy thì địa ngục quá dễ sợ. Có lò nấu sắt cho tan, rót vào trong miệng, tội nhân hành hình. Là trị cái bệnh là dùng cái khẩu nghiệp mà đi lừa gạt. Mà bây giờ là quá chừng luôn. Bên Mỹ cũng cái dịp này nè, người ta lừa gạt đó. Cái gọi là Sweet Father, là ba nuôi đâu trên trời rớt xuống, sẽ giúp em, tài trợ cho em, lo cho em, vân vân. Thì cuối cùng đó, mới là rót vào trong cái tài khoản đó, bỗng nhiên có 3,000 đô. Thì cái cô con gái đó hoàn toàn tin tưởng cái ông cha ngọt ngào trên trời rớt xuống, nghĩ chắc mình tu nhân tích đức nhiều kiếp, cho nên tự nhiên trong tài khoản có 3,000 đô. Nhưng mà vài ngày sau thì ông cha đó mới nói là, không biết em ơi, con ơi gì đó, là bây giờ chuyển gấp cho gì, cho đứa con trai của anh 500 đô vì anh đang bận với cái số tài khoản như sau. Thấy không nào? Cô này tự nhiên có 3,000 mà rồi anh ta còn hứa khả sẽ lo lắng cho cô này cả cuộc đời. Thì chuyển 500 đô cho cái người con của anh ta có cái việc gì mà không làm. Trước mắt là mình có 3,000 đây nè. Chuyển. À, mà anh về không kịp thôi, anh em chuyển giúp anh 1,500 nữa đi. Thấy không? À, anh thôi 500 nữa cũng được. Thì tội gì mà không cho anh thấy rằng là Sweet Father là con rất là tốt hay em rất tốt gì đó. Chuyển tiếp 1,500 nữa. Thấy không nào? Đó. Rồi hứa hẹn là anh sẽ chuyển tiếp 3,000 đô cho em. Thì chỉ một tuần lễ sau cái 3,000 đô bỗng chuyển vô nó biến mất. Thế là bây giờ vô là coi như là cô mất luôn 3,000 đô mà anh chuyển vô đó, mất. Mà bản thân cô mất 2,000 tiền cô dành dục biết bao nhiêu lâu. Thế là mới tá quả tam tinh ra là người ta lừa gạt trong cái mùa dịch Covid này. Vì vậy mà nếu mà địa ngục phải trừng trị là rót vào trong miệng tội nhân hình hành, một vá đủ cho người thọ khổ, lột thịt da đau thấu tâm can. Là dầu mà rưới vào trong miệng nó chín từ trên xuống dưới. Lại còn chó sắt cắn gan, phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Tức là phun cái gan cháy ở trong miệng con chó ra, tội nhân đi xuống là bị đốt, vân vân. Thấy không? Rồi nằm trên cái giường bằng sắt, rồi là tội nhân nằm trên giường đó là thắp lửa lên, làm cho nướng da hồng thịt thọc. Vậy các bạn trẻ nói, con đâu có làm gì mà tin cái địa ngục đó sư, con không có tin. À, thì giờ sư nói với lại tất cả các anh chị em, những cái thế giới vô hình như cõi trời hay địa ngục mình không thấy. Mình thấy có cõi người với cõi súc vật đó, mình thấy hai cái cõi đó. Thì cái cõi người mình bây giờ đấy nè là địa ngục trần gian là mình đã thấy quá nhiều. Nhất là gì? Lúc thời điểm này con người ta chết vì thiên tai, vì dịch bệnh, vì đói khổ, vì chiến tranh, vì rất nhiều lý do đó, động đất, rồi là sóng thần, rồi là sập núi, rồi vào đi lấy vàng lấy bạc, sập hầm chết, đủ cái sự đau khổ, lừa gạt lẫn nhau. Cô này đã đói khổ mất 2,000 đô là cô sống địa ngục rồi còn gì nữa. Nội cái tức á, tức cái ông Sweet Father đó là cô đã đủ địa ngục rồi, thấy không nào. Rồi con nó bất hiếu, chửi cha mắng mẹ là mình sống địa ngục rồi. Cái địa ngục trần gian này nó đã quá nhiều, chứ đừng có nói chi mà hỏi đừng có địa ngục hay không. Cho nên á, có người quan niệm có địa ngục nằm trong lòng đất, rồi có người quan niệm là không có địa ngục, rồi đem ra mà tranh cãi. Nhưng mà sư nghĩ rằng chúng ta hãy quan niệm trên góc độ thực tế. Đó là gì? Địa ngục trần gian, mình phạm các tội, mình sống bất hiếu với cha mẹ, hàng ngày mình lo lắng, hàng ngày ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm phập phồng thì đó là sống trong địa ngục rồi. Còn mình đấy nè, là mình đang sống trong thiên đường, hay là thanh tịnh hơn nữa là tịnh độ nhân gian. Mình ngồi đây, tâm mình không tán loạn, không bất an, không lo âu. Mình gánh hoa hồng, tưởng nhớ mẹ, muốn đền ơn cha mẹ, rồi mình nghe pháp để mình sống tốt. Thì cái cõi tịnh độ cũng như thế mà thôi. À, cho nên mình thấy cái vụ mà ăn thịt nướng đó, nướng con vật thì ngon lắm, vì nó sẽ có cái mùi thơm bay ra hấp dẫn. Nhưng mà mình nghĩ con vật nó đau đớn, thì mình cũng nghĩ như tựa thân mình đau đớn. Đó là địa ngục của chính cái con vật đó. Thì nếu mà mình không tu nhân tích đức, làm sao mình có thể biết rằng một ngày nào đó mình không chịu các cái cảnh đau khổ của địa ngục? Mà ngay bây giờ đó, mình có nhiều người cũng đang địa ngục. Họ nói: sư ơi, con cứ mỗi tháng phải 20 triệu đồng tiền lời mà không làm sao có thể tìm ra được. Con sống ngày đêm trong sự đau khổ, rồi đó là vay nóng vay lặp gì đó, rồi con chỉ muốn chết thôi. Thì như vậy là họ sống trong địa ngục rồi, chứ đâu có đợi rớt xuống địa ngục, phải không các anh các chị ngồi đây? À, mình sống là bình yên, phải không? Tới tháng làm việc lãnh lương đàng hoàng, rồi mình còn đi cúng dường bố thí để tạo phước lành. Cho nên cái cõi chư thiên và cõi Atula nó sung mãn hơn chúng ta, nhưng mà lo thụ hưởng danh vọng quyền thế, không tu tập, và cuối cùng cũng rớt và đọa. Còn dưới cấp con người là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì ngày đêm phải đau khổ rồi. Đó, giờ có con chó nó đi theo mình, nó ngồi nó nghe gì hết, nó chỉ biết đi theo chủ thôi. Cho nên cõi người biết tu là sung sướng nhất, hạnh phúc nhất. Chứ cái cõi người có tiền chưa phải hạnh phúc, mà cõi người biết tu tập đó là hạnh phúc nhất, thưa tất cả các anh chị em. Cho nên sư mới nói cái bà đó: được thân người, thân của con là quý, tâm của con thanh tịnh, nên con không muốn chết, xin Phật cho con buông bỏ để đừng có tiếc nữa, tiếc riết chết. Mà nhìn bà đau khổ ghê gớm lắm, phải không? Sư bắt một ngày đọc 100 lần đó. Chứ bây giờ sao đọc được Địa Tạng, sao đọc Vu Lan, đọc Di Đà, đọc cái câu đó đủ rồi. Là nếu mà bà tụng đọc như vậy, bà sẽ thoát chết. Các anh chị đồng ý không? À, thôi thì trước khi kết thúc cái bài pháp ngắn hôm nay, sư kể câu chuyện. Xưa có một người rất bón sẻn keo kiệt. Chuyện này Thành biết rồi. Lúc nào cũng hà tiện, chẳng dám tiêu xài việc gì, nghe không nào? À, mình không dám tiêu lấy gì dám bố thí. Nhưng có những người họ tầm tiện để họ cúng dường bố thí. Còn cái người này bản thân cũng không dám tiêu, mà bố thí lại càng không bao giờ. Tích góp cả một đời, cho nên để dành được một số tài sản lớn. Niềm vui của anh ta là mở tủ đếm có bao nhiêu cây vàng, bao nhiêu tiền. Nhưng rồi một ngày kia, con quỷ vô thường xuất hiện đòi mạng sống của anh ta. Đó, hoảng quá, anh ta van nài: cho tôi sống thêm 1 năm để tôi còn làm phước, rồi được con biết đi bố thí. Chứ bây giờ là sao mà tôi chết sớm vậy, tôi mới có từng này à? Nói không, anh không còn đủ nữa, anh đâu có làm phước đâu mà tuổi thọ anh dài ra. Rồi đó, anh cũng đâu còn thời gian mà hưởng thụ nữa, tới ngày tới giờ chết rồi. Thôi cho tôi 1 tháng, à tôi chấp nhận đi, tôi chia cho nửa gia tài. Con quỷ nó đâu thèm, phải không nào? Cái gia tài thế gia này nó đâu có thèm. À, vậy tôi đưa hết gia tài cho anh á, cho ông á, ông cho tôi sống 1 ngày nữa thôi để tôi làm những việc tôi muốn làm. Tôi nói lời tử tế với mẹ tôi, với vợ tôi, rồi tôi chết 1 ngày nữa thôi. Quỷ nó cũng không chịu. Vậy bây giờ cho hết gia tài đó, cho tôi còn 1 phút để viết di chúc được không? Thì con quỷ nó suy nghĩ một chút, nó gật đầu: được, ngồi viết chứ cũng chả kịp hưởng gì hết, thôi cũng được. Chứ đáng lẽ là đến là phải đi đó, không? Thành ra là anh ta ngồi dậy run rẩy, anh ta viết. Thì lúc đó không phải là anh nói để cái tài sản cho ai, mà anh nói: xin mọi người ghi nhớ, dù có tiền muôn bạc vạn cũng không mua được gì, không hưởng được gì khi thần chết đến kêu. Câu cuối cùng của anh ta di chúc là vậy đó. Thưa các vị, Cho nên không lo làm rồi thần chết đến rồi lúc đó làm sao đây? Mình nhắn con nó làm biết nó có làm không? Thấy không nào? Rồi mình nói vợ con biết làm không? Hay là mình chết rồi những người còn lại có làm không? Cho nên mình làm được gì mình cứ làm. Không ngờ là nhờ như vậy, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, tuổi thọ dài xa, gia đình hạnh phúc. Bởi vì mọi phước báo là từ chúng ta, chứ không phải ở cái số tử vi. Không phải số mình giàu là mình giàu hoài đâu. Nó sẽ tiêu tan. Kiếp sống là vô thường. Cho nên cái câu chuyện trên là một ẩn dụ sâu sắc, khuyên chúng ta hãy sống cho ý nghĩa. Tiền bạc, sự nghiệp, chức danh không đem theo khi duyên đời đã hết. Cho nên khi còn sống, hãy làm một chút gì đó chia sẻ cho người khác. Giống như khi ta có thể mua được một ngôi nhà, nhưng làm sao mua được hạnh phúc gia đình? Hạnh phúc gia đình là nhờ đâu? Nhờ sự hiểu biết. Cho nên là mình không nói lời thô ác với nhau, gia đình có hạnh phúc. Tiền bạc mình có, mình có thể mua được cái giường, nhưng tính toán nhiều quá làm sao ngủ ngon. Cho nên sư biết là các anh em đây là ngủ ngon lắm, nhìn thần sắc vậy là ngủ ngon, bớt tính, phải không? Ngày mai đi chùa là hơi là nôn nóng để mong được đến chùa, được nghe pháp, được ăn cơm chay. Đó, xin cho một tràng pháo tay về cái niềm hạnh phúc đơn giản đó. Tiền có thể mua được cái đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Thời gian qua rồi là hết. Thấy vậy chứ cách đây 3 năm mình gặp nhau với bây giờ, ai cũng có già đi. Nhưng mà mình trẻ lại là bởi vì tâm hồn mình trẻ. Sư khen mấy vị đẹp hoài là vì tâm hồn mình đẹp. Chứ còn cái vô thường thì các tế bào theo quy luật nó vẫn chết đi. Đến cái tuổi nào đó nó không sinh trưởng nữa. Có trẻ chăng là cái tâm hồn của mình, cái cuộc sống của mình nó trẻ mãi. Và dù cho cái chết đến, mình vẫn an vui. Phải không nào? Cho nên tiền có thể mua được nhiều loại thuốc quý, nhưng đâu có mua được sức khỏe. Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng cái hạnh phúc, cái niềm tin trong chánh pháp chỉ có tự chúng ta mới có thể có được. Không có đem tiền mà mua được niềm tin, chánh kiến và sự hiểu biết trong đời sống con người. Nếu chúng ta cứ hứa hẹn mà không làm, thì một ngày kia cơn gió vô thường đến. Như lúc nãy câu chuyện con quỷ vô thường. Cho nên chúng ta phải trân trọng cái phút giây được làm lành, trân trọng cái phút giây được cùng hồn công đức. Cái công đức chúng ta đón nhận là như nhau hết. Cho nên hãy sống tốt, tu nhân tích đức ở cõi trần gian. Thì ngay tại đây, địa ngục trần gian, đó là stress, là lo âu, là sợ hãi, là căng thẳng, nó được hóa giải. Thì trần gian không có địa ngục, lấy gì chết mà mình đi địa ngục? Trần gian sống với địa ngục, chết mình sẽ đi địa ngục là điều chắc chắn. Phải không nào? Sứ trọng thiên trì, mình sống mình nghĩ cái gì là chết mình đi về cõi đó, thưa các vị. Cho nên cũng nhắc lại lời thành chia sẻ. Mẹ anh mất rồi, anh muốn cho mẹ cái gì đâu có được nữa. Trên anh chị em ai còn hoa hồng, hãy sống tốt với mẹ đi. Anh nói đơn giản quá đi phải không nào? Cho nên sư nhớ ở trên tỉnh Bình Dương, mỗi lần Vu Lan là cũng là ngày tử tứ, ngày rằm tháng 7, Phật tử gắn cho quý sư hoa hồng vàng. Còn ai còn mẹ, hoa hồng, màu đỏ. Ai mất mẹ, gắn hoa hồng trắng. Thì Hòa Thượng Huệ Thông, trưởng ban trị sự tỉnh Bình Dương, cái gì mà hoa vàng? Tôi mất mẹ đưa hoa trắng cho tôi, cái hoa vàng là cái gì? Ý hoa vàng là mình cũng ly gia cách ái rồi. Ý của các người Phật tử họ nghĩ như vậy đó, gắn cho các sư hoa vàng. Hòa Thượng Huệ Thông đó, mất mẹ là hoa trắng, nhưng mà trong trái tim của con vẫn luôn có hình bóng mẹ. Nhưng mà cứ những cái bài hát về mẹ, cả những ca cổ chính thầy sáng tác đưa cho nghệ sĩ để mà nói lên cái tình thương nhớ mẹ đó. Và thầy gắn hoa trắng, thầy nói đây là con mang ơn mẹ, và con không còn mẹ nhưng mẹ vẫn sống bên con. mình với mẹ chỉ là một mà thôi. Cho nên hạnh phúc khi ta gài hoa hồng mà ta gài hoa trắng, ta cũng đừng có đau buồn, bởi vì ta đã sống xứng đáng là con của mẹ.